Thưa quý ni sư, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học vào một bài, không phải bài kinh Pháp Cú, mà hôm nay chúng ta sẽ học một bài hát. Ở trong đây gọi là lạc đạo ca. Ca chúng ta dịch ra ngôn ngữ Việt Nam nghĩa là bài hát. Lạc đạo ca. Bài này rất là hay, của thiền sư Nhân Kiệm. Kiệm là tiết kiệm. Cái nội dung bài này rất là hay, nhưng mà chúng ta dịch bài ca vui với đạo thì nghe nó có vẻ đạo lý quá. Cho nên tôi tạm thời dịch cái chủ đề của cái bài hát này, đó là theo tháng ngày trôi. Quý vị nghe nó giống nhạc ghê sao? Theo tháng ngày trôi. Ở đây quý vị thích viết chữ Tàu hay chữ Việt? Đang viết chữ
chữ Việt hay chữ Tàu cũng
thầy biết. Thôi viết chữ Việt. Nó có tới 3 đoạn. Đoạn thứ nhất: hỏi đạo, đạo không thể tu; hỏi pháp, pháp không thể nói. Hỏi đạo, đạo không thể tu; hỏi pháp, pháp không thể nói. Vô đầu là quý vị nghe thấy nó hay rồi. Người mê chẳng rõ tánh không, kẻ trí vượt ngoài thuận nghịch. Người mê chẳng rõ tánh không, kẻ trí vượt ngoài thuận nghịch. Tám muôn bốn nghìn pháp môn, tột cùng không rời gan tất. Tám muôn bốn nghìn pháp môn. Tột cùng không rời gan tất. Chẳng cần học rộng nhiều nghe, không chuộng nói hay thông tuệ. Chẳng cần học rộng nhiều nghe, không chuộng nói hay thông tuệ. Đây là đoạn thứ nhất của bài Lạc Đạo Ca. Và Lạc Đạo Ca này có một nơi người ta gọi là Liễu Đạo Ca nữa. Liễu có nghĩa là thấu tột đạo. Lạc có nghĩa là vui, vui với niềm vui của chứng nghiệm đạo, gọi là lạc đạo. Hai cái từ này nó có cái lịch sử của nó chút xíu ta đi vô. Tuy nhiên mình đọc lại để cho các vị dò theo, để nó có những cái chữ sai thì các vị chỉnh lý lại. Hỏi đạo, đạo không thể tu; hỏi pháp, pháp không thể nói. Người mê chẳng rõ tánh không, kẻ trí vượt ngoài thuận nghịch. Tám muôn bốn nghìn pháp môn, tột cùng không rời gan tất. Chẳng cần học rộng nhiều nghe, không chuộng nói hay thông tuệ. Nguyên văn là biện tài thông tú. Biện tài tức là người bác lãm Phật pháp, ngôn ngữ, luận lý, và rất là giỏi về giảng dạy. Thông tú có nghĩa là thông minh và đẹp đẽ nữa. Mình dịch chữ thông tuệ nó không nói được là vừa thông minh mà vừa có ngoại hình rất là đẹp đẽ. Hai chữ này nó không có diễn tả trung thực được nội dung của nguyên văn. Bây giờ các vị chép đoạn thứ hai nghe, mình xóa được chưa? Chưa. Viết đoạn thứ hai rồi chút xíu xóa. Biết được thành quách chính mình, đừng thả trôi vào châu quần. Biết được thành quách chính mình, đừng thả trôi vào châu quần. Nói nín chẳng rời Phật tâm, vào đời không dính mãi bụi. Nói nín chẳng rời Phật tâm, vào đời không dính mãi bụi. Phiền não chính là bồ đề, hoa sen sinh nơi bùn đồng. Nếu có người muốn hỏi han, ai cùng hắn bàn luận được. Mình đọc lại cái đoạn này để các vị dò lại nè. Biết được thành quách chính mình, đừng thả trôi vào châu quần. Nói nín chẳng rời Phật tâm, vào đời không dính mãi bùi. Thiền đạo chính là bồ đề, hoa sen sinh nơi bùn động. Nếu có người muốn hỏi han, ai cùng hắn bàn luận được. Mình giải thích sơ sơ bằng tản văn để các vị dễ hiểu. Hỏi đạo, đạo không thể tu, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu chợt có người đến hỏi đạo lý nơi ta, thì ta đáp cho họ biết là cái đạo lý thượng thừa của Phật dạy không có con đường đi vô, không có cánh cửa phương tiện, anh phải tự quay về thể nhận nơi chính tâm anh thôi. Hỏi pháp, pháp không thể nói. Tại sao không thể nói? Tại vì nói là phải vận dụng cái đầu để tư duy. Ngôn ngữ thì thầm nó đã lạc vào cái vùng trời của vọng thức. Trong khi đó thì tâm anh bằng bạc yên vắng, không có khởi một ý niệm, thì lúc đó anh an trú được ngay nơi pháp. Cho nên hỏi pháp, pháp không thể nói là như vậy. Người mê chẳng rõ tánh không, kẻ trí vượt ngoài thuận nghịch. Anh mê thì anh không biết là tự thể tâm Phật của anh nó vốn không có một cái mái bụi nào cả, rỗng lặng mênh mông như không và tỉnh sáng hiện tiền. Và người trí thì vượt ngoài những cái thuận nghịch của thế gian, những cái vui buồn sầu khổ, những cái phải quấy của người đời. Đó là những cái ước lệ đặt ra chơi cho vui thôi, chứ thực tế nó không có giá trị thực. Tám muôn bốn nghìn pháp môn, tột cùng không rời gan tất. Ý nói cái gì? Thưa, dù cho có ngàn vạn cánh cửa phương tiện mở ra thì nó không rời một chữ, chữ tâm. Gan tất là tâm. Chẳng cần học rộng nhiều nghe, không chuộng nói hay thông tuệ. Anh không cần học thiên kinh vạn quyển gì cả, anh chỉ cần quay lại thể nhận ra tự tâm thôi. Và cái con đường này nó không chuộng những người nói giỏi, nó cũng không chuộng những người thông thái, lãm bác, kinh thư, cũng không chuộng người to cao khỏe mạnh gì hết. Nghĩa là không chuộng ngoại hình, không chuộng tri thức. Những người có cái nhiệt tình tâm bồ đề đủ dũng lực, đủ mạnh, và họ quay về họ nhận được tự thể tâm, họ thì họ tu rất là dễ. Đó là đoạn thứ nhất. Hỏi đạo, đạo không thể tu. Hỏi pháp, pháp không thể nói. Người mê chẳng rõ tánh không, kẻ trí vượt ngoài thuận nghịch. Tám muôn bốn nghìn pháp môn, tột cùng không rời gan tất. Chẳng cần học rộng nhiều nghe, không chuộng nói hay thông tuệ. Dễ thuộc chứ ha? Quý vị thuộc lòng chưa? Đoạn hai nè. Biết được thành quách chính mình, đừng thả trôi vào châu quận. Nếu anh là người chủ nhân của thành phố kia, anh là một vị tướng lãnh của một giang sơn, anh biết đây là quê hương của anh, đây là dinh thự của anh, anh phải giữ gìn, đừng để cho ngoại xâm, đừng để cho nội loạn. Và người biết được đây chính là nơi chốn mình cần phải giữ gìn phòng vệ, thế thì người đó không có thả trôi cuộc sống của mình vào châu quận lang thang. Nghĩa là giữ gìn cái quê hương, cái biên cương của chính mình, giống như vị vua vậy đó. Khi biết đây là đất nước của ta nè, vùng trời, vùng biển, không gian của chính ta, thì người đó phải bằng mọi cách giữ gìn cái nền độc lập của quốc gia họ. Ta cũng thế, ta quay về ta nhận được ngay nơi hình hài này có cái tâm Phật bất động, thế thì người đó sẽ không có thả trôi cuộc đời mình lang thang nữa. Gọi là biết được thành quách chính mình, đừng thả trôi vào châu quận là như vậy. Nói nín chẳng rời Phật tâm, vào đời không dính mãi bụi. Người ngộ được tâm Phật rồi thì nói nín đi đứng vân vân, mọi nơi mọi lúc mọi hành động không rời cái tâm Phật bất động của mình. Vào đời không dính mãi bụi có nghĩa là gì? Họ luôn an trú ngay nơi cái niệm thanh tịnh hiện tiền, cho nên không có cái ô nhiễm nào của nhân gian có thể nhuộm bẩn tâm thức của họ. Họ có thể giống như mình thì mọi việc, thế nhưng mà họ khác với mình vô cùng. Họ cũng làm bộ tham chút cho vui, nhưng mà họ thực tế không có tham. Đúng thì tu là như vậy, làm bộ thấy tiền con mắt chớp chớp, giống như là mình thấy tiền mắt sáng, nhưng mà thực tế họ không tham. Gọi là vào đời không dính lại bụi. Phiền não chính là bồ đề, hoa sen sinh nơi bùn động. Ngay nơi phiền não đang bời bời nổi lên, anh khéo anh quay về anh nhận, thì ngay lúc đó anh có thể nhận ra tâm Phật bất động văn, lúc phiền não đang còn, đang có mặt. Và hoa sen sinh nơi bùng động, thưa, ngay nơi hình hài vô thường này, ngay nơi cái vui buồn phiền não, khéo thì hoa sen nở ra liền, gọi là hoa sen sinh nơi bùng động. Nếu có người muốn hỏi han, ai cùng hắn bàn luận được. Nếu có người nào muốn hỏi đạo lý, thưa, cái điều này không thể dạy được, không thể truyền đạt được. Anh phải đốt cái ngọn lửa ham tu nơi trái tim anh, rồi anh khéo quay về anh nhận nơi chính hình hài năm vững của anh có Phật thôi. Chứ con đường này con đường ngàn thánh không thể truyền. Bây giờ mình xóa cho mình viết đoạn thứ ba ha. Giải thích sơ sơ rồi chút xíu chúng ta đi vô kỹ lại. Phải học cho thuộc lòng à. Lâu nay mình cứ nhắc cái câu đó giống như là tụng kinh vậy đó, mà quý vị có thuộc gì đâu. Bao nhiêu bài pháp cú, bao nhiêu bài thơ thiền. Đoạn thứ ba nó có những câu rất là hay. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay. Sớm mai lót dạ chén cháo, giữa trưa cơm hẩm hoa ngài. Hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy. Hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy. Trong lòng sáng bừng nhận biết, không còn rong ruổi đông tây. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay. Sớm mai lót dạ chén cháo, giữa trưa cơm hẩm qua ngày. Hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy. Trong lòng sáng bừng nhận biết, không còn rong ruổi đông tây. Mình giải thích sơ sơ cái bài thơ này, rồi chúng ta đi vào từng phần của nó. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay, có nghĩa là gì? Mình cũng thuộc dạng năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay đó. Nhưng mà mình thả trôi cuộc đời mình trống buồn, giận, ghét, thương. Mình thả trôi cuộc đời mình trong cái gì? Trong vô thường, rồi trong sinh tử luân hồi. Nhưng mà người tu đạt đến cái trình độ liễu tri được tâm rồi, thì họ luôn an trú ngay nơi cái vùng trời tâm của họ, không biết đến ngày tháng đi qua. Và do vậy cho nên năm dài trôi qua không biết, và ngày tháng đầy vơi chẳng cần bận tâm. Tháng thiếu tháng đủ không cần để ý, năm nhuận không nhận không cần biết. Thiền sư Việt Nam có ngài Thiền Lão ấy. Người ta hỏi ông chứ, ngài ở đây lâu mau rồi. Ông nói ta chỉ biết mỗi năm mùa thu đến rồi đi, lá vàng rụng rồi lá lại mọc lại. Ta nào hề biết là năm nào. Đó là người tu, khi mà họ an trú được tâm thì nó như vậy. Và cái điều dễ thương kế tiếp của những người tu là sớm mai lót dạ chén cháo, giữa trưa cơm hẩm qua ngày. Và không vì lý do là cháo nát cơm hẩm mà họ buồn phiền gì. Lòng họ thì ngay hôm nay thì tràn đầy niềm vui, rồi ngày mai cũng hạnh phúc tràn đầy. Và lúc nào trong lòng cái tâm Phật nó vẫn sáng bừng, cho nên gọi là trong lòng sáng bừng nhận biết. Và cuộc đời họ chấm dứt cái chuyện rong ruổi đông tây. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay. Sớm mai lót dạ chén cháo, giữa trưa cơm hẩm qua ngày. Hôm nay lòng tràn vui sướng, ngày mai hạnh phúc đông đầy. Trong lòng sáng bừng nhận biết, không còn rong ruổi đông tây. Hai cái câu này rất là khó dịch. Hôm nay lòng tràn vui sướng, nguyên văn của nó như thế này, mình chép ra đây các vị thấy. Kim nhật nhậm vận đằng đằng, rồi minh nhật đằng đằng nhậm vận. Kim nhật là hôm nay, nhậm vận có nghĩa là mặt tình, đằng đằng có nghĩa là nó bừng bừng. Một chữ đằng á thì nó có nghĩa là bay vút lên cao, nhưng mà hai chữ thì nó mang cái hàm nghĩa là bừng bừng, nó hưng phấn bừng bừng đó. Minh Nhật là ngày mai, cũng đằng đằng nhậm vận. Họ chỉ đổi hai câu này tới lui như thế thôi. Và do vì Ngài dùng cái từ này cho nên người ta còn gọi Ngài Nhân Kiểm này là Thiền Sư Đằng Đằng Hòa Thượng. Đằng Đằng Hòa Thượng. Và ba cái bài thơ này câu nào hay nhất quý vị biết không? Giờ đố nhau chút xíu. Ở đây có ai câu hẳn đâu. Cũng chẳng hề ai lót dạ chén cháo. Sáng người ta ăn rất là sang, trưa là ăn cũng rất là sang. Yeah. Thưa, cái bài thơ này nó có hai câu, nó gợi hứng cho chúng ta rất là nhiều, đó là hai câu này. Năm dài trôi qua không biết, ngày tháng đầy vơi chẳng hay. Đầu tiên tôi nghĩ là cái câu này rất là dễ thương, cho nên tôi định lấy cái chủ đề là ngày tháng đầy vơi. Nhưng mà thấy nó xa với cái ý đạo quá đi, cho nên mình lấy cái chủ đề là theo tháng ngày trôi. Bây giờ mình đi vô cái bài thơ này. Bài thứ nhất, hy vọng là hôm nay mình học hết ba bài ha. Học hết không? Điều đầu tiên mình chia sẻ cùng nhau đó là mình muốn nói một chút lịch sử về Ngài Đằng Đằng Hòa Thượng này. Vấn đề thứ nhất, chúng ta nói đến một chút lịch sử. Ngài Nhân Kiệm là đệ tử của Huệ Trung Quốc Sư. Sở dĩ mình dẫn dài dòng như thế này để mình đi vào pháp tu thôi. Các vị thấy cái chủ đề của nó là theo tháng ngày trôi, có nghĩa là mình công phu tu hành thế nào đó mà nó rất là nhẹ nhàng, nó như dòng nước trôi rất là thảnh thơi, hay là như mây trắng trôi bồng bềnh, thì cái cách tu nó dễ thành công. Tu mà mình nghiến răng nghiến lợi, mình bậm môi trợn mắt mình tu thì nó không có thành công nha. Thấy chừng như tinh tấn nhưng mà nó phản ứng rất là nghịch, nó không có phải thành công đâu. Cho nên mình sống thế nào nó rất là thông dong, và cái pháp tu của ta cũng vậy, làm thế nào cho nó nhẹ nhàng thanh thản. Và người mà thể nhận được đạo rồi thì thả trôi cuộc đời mình đi vào biển giải thoát rất là nhẹ. Và cái chữ nhậm vận rất là hay, chút xíu chúng ta đi vô. Nhưng mà các vị nên ý thức là cái chủ đề của chúng ta khai tháng đó là theo tháng ngày trôi. Tất nhiên mình phân nó làm hai loại trôi. Cái trôi thứ nhất như mình vừa nói là trôi theo dòng đời, và mức độ cạn nhất như các vị nhớ thơ Vũ Hoàng Chương có mấy câu rất là hay đó. Câu gì? Đây cái dân học hành cũng giỏi lắm mà. Nói thơ cái ai nấy nín hết. Thuyền đi mà nước cũng trôi, lại thêm mây bạc trên trời cũng bay. Ta đi trên chiếc thuyền này, dòng tư tưởng cũ cũng thay đổi rồi. Thuyền đang đi mà nước ở dưới thuyền nó cũng trôi, rồi lại thêm mây bạc trên trời cũng bay. Mình nhìn trên thấy có trăng sáng, mình thấy ban đêm thì mây nó cũng vẫn bay, hoặc ban ngày mây nó vẫn bay. Rồi ta đi trên chiếc thuyền này, ta cũng đang di chuyển dòng sông, dòng tư tưởng cũ cũng thay đổi rồi, mọi việc nó đều trôi như nước chảy. Và nếu người ta dùng cái từ thi ca thì như nước chảy qua quá cầu. Và câu thơ của Ngài Trần Nhân Tông là vạn sự thủy lưu thủy đó, quý vị học chưa? Vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm đó. Bài này á, mình dạy ở chùa Quan Âm hay lắm. Mình thích có hai câu này thôi, mình mới trích bài thơ. Muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Theo tháng ngày trôi có nghĩa là ở mức độ cạn là thế này. Mức độ cạn là mình không biết tu, mình để cho cuộc đời mình nó trôi bồng bềnh theo tháng ngày. Và nó có hai trường hợp trôi. Trường hợp trôi thứ nhất là gì? Các vị đi vô những cái viện dưỡng lão đó, các vị nhìn thấy rất là tội nghiệp. Những người già họ ngồi trong đó, họ nhìn tháng ngày trôi trước mắt, họ đếm cái gì? Họ đếm ngày tháng đi qua để đợi chờ cái chết đến với họ. Rất rất là tội. Chúng ta cũng thế. Chúng ta không khéo thì chúng ta ở nhà, nhưng mà chúng ta cũng đếm ngày tháng đi qua để đợi cái chết đến với ta. Đó là theo tháng ngày trôi. Và người mà giỏi, người biết quý tiết đời sống, quý tiết hình hài này, nó hãn hữu bình sinh mới có mặt trên nhân gian, Thế thì họ tận dụng cuộc đời họ, họ tu, họ giác ngộ được. Thì cuộc đời của họ từ cái lúc nếm được hương vị đạo, họ thả trôi cuộc đời họ vào giải thoát. Cho nên cái ý thứ hai theo tháng ngày trôi, nghĩa là ta thả cuộc đời mình trôi vào biển cả của Niết Bàn, của giải thoát. Đó là theo tháng ngày trôi dưới mắt của thiền sư, chứ không phải theo tháng ngày trôi của những người già đếm ngày đi qua để đợi mình đi vào cõi chết. Cái nó khác nhau là như vậy. Và từ cái điều đó ta trở lại cái chuyện của ngài Quốc Sư Huệ Trung. Sở dĩ mình dẫn dụng lịch sử và gọi là chuyện ngài Huệ Trung để thấy nó liên hệ với tháng ngày trôi của chúng ta. Ngài là một vị thầy của 3 triều vua nhà Đường, vua Cao Tông và Đường Cao Tông mời ngài về triều hỏi đạo, hỏi thưa quốc sư, nghe nói là ngài 40 năm ở trên núi Bạch Nhai, thưa ngài tu cái gì trên đó vậy? Cái ông kêu chú Tiểu Lệ, ông so đầu vậy, ông nói tỉnh tỉnh, đừng để bị người ta gạt. Thôi, nói nhiêu đó thôi. Tức là nhà vua hỏi 40 năm ngài trên đó ngài tu cái gì, ông làm một việc nhẹ nhàng là so đầu em bé, bảo rằng nó hãy tỉnh tỉnh, đừng để bị lừa gạt, thế thôi. Và các vị thấy cái pháp môn tu này nó dễ òm chứ có khó khăn gì đâu, phải không? Nó dễ là sao? Dễ là sao? Thưa rất là nhẹ nhàng, làm thế nào mà trong mọi phút giây của đời người mình đừng bị lừa gạt là tu. Thế nào là lừa gạt? Mình nhìn ra màu sắc bị màu sắc lừa gạt, nghe âm thanh đến với tai thì bị âm thanh, bị âm thanh nó dẫn dắt mình, nó lừa gạt mình. Rồi mình nghe người ta nói một câu phải quấy, mình bị lừa gạt. Rồi mình nhìn hình hài mình cũng bị lừa gạt. Nhìn cái vui buồn mình sinh khởi, mình cũng bị lừa gạt. Và tu nó giản dị vô cùng, chỉ làm thế nào mọi phút giây của đời người anh đừng bị lừa gạt là đủ. Và anh thấy rất là nhẹ nhàng, như xoa đầu của em bé mà chơi thế thôi, gọi là tu. Và từ cái điều này ta quy chiếu lại là ngày tháng trôi nó mang rất là nhiều đạo lý của người thể ngộ được đạo. Thứ hai nữa là nó liên hệ đến ngài Nhân Kiệm là thế này. Ngài là người kế thừa thầy mình, cho nên cái cách ông thể ngộ đạo, cái cách ông truyền đạt, nó cũng mang cái hơi hám của vị thầy. Tức là thông dong mà tu, thông dong mà đến, thông dong mà đi, đến đi như mây trời trôi lãng đãng. Đó là cái cách của những người ngày xưa họ thể ngộ được đạo và họ tu. Và ngài Nhân Kiệm có một giai thoại rất là hay thế này, mình dẫn ra đây một chút. Đường Võ Hậu, tức là vợ của Cao Tông này, mời ngài Nhân Kiệm vào triều để hỏi đạo. Ông đi vô triều đình của người ta, nữ hoàng nó ngồi bên trên, ông trợn mắt ông ngó vậy, ngó chừng mấy phút. Ông hỏi chứ hội không? Hội không tiếng Hán và tiếng Việt của ta có nghĩa là hiểu không? Hội ma. Hai cái từ này trong nhà thiền ta bắt gặp rất là thường. Hiểu không? Giáo hậu nói dạ không. Nói bữa nay ta tu cái giới bất ngữ, tức là ta tu cái giới không có nói chuyện, chỉ vậy thôi, cho nên ta không nói gì hết. Nói xong cái ông từ giả ông đi ra. Và sau đó ông viết 19 bài thơ cho Võ Hậu. 19 bài. Và may mắn thay là còn một bài nó rơi rớt lại là bài này đây. Còn bao nhiêu bài nó rơi rụng nó mất hết. Cho nên bài này người ta truyền với nhau là Liễu Đạo Ca. Có nơi thì gọi là Lạc Đạo Ca. Và người ta cũng không biết ông tên gì, cho nên sau đó người ta lấy cái ý từ những cái câu đằng đằng này. Kiên nhật đằng đằng nhậm vận, minh nhật nhậm vận đằng đằng, rồi họ đặt là đằng đằng hòa thượng. Nó xuất phát từ cái bài thơ này mà có cái tên của ngài như vậy. Và từ cái điều này thưa đại chúng là ta thấy cái sự liên hệ giữa thầy trò này rất là chặt. Cái ông thầy ông ngộ đạo và đời sống ông rất là thông dong như mây trời bay, cho nên sinh ra một cái ông hòa thượng, cái pháp tu của ông cũng nhẹ nhàng thanh thản như vậy, coi lợi danh như phù vân đối trước mặt nhà vua, không hề nể sợ, không cần lấy lòng gì cả. Thuận duyên thì khai thị một vài câu, không thuận duyên thì vẫy dép ra đi, thế thôi. Đó là đời sống của những vị thiền sư. Và ta đi ngang qua một chút lịch sử để thấy là cái đẹp trong đời sống của người tu ngày xưa là như vậy. Đó là điều thứ nhất, mình đi vào một chút lịch sử. Và có một điều mình gọi lên đây nữa, cũng trong lịch sử này, Võ Hậu là một nữ hoàng rất là ham học đạo. Nếu các vị học vào Pháp Bảo Đàn thì các vị thấy là Võ Hậu đã từng mời Lục Tổ Huệ Năng vào triều, nhưng mà ngài từ chối, ngài không có đi. Và cái cách của ngài Nhân Kiệm này, ngài khai thị, ngài vô ngài trợn mắt ngài nhìn là đã dạy đạo cho Võ Hậu chưa? Dạy đạo chưa? Dạ sao rồi? Sao rồi? Một là rồi, hai là chưa? Nếu nói dạ rồi mà tôi lắc đầu hiểu gì đó chưa, thế thì hai cái nào cũng trúng. Có một câu chuyện hay mình dẫn ra đây nữa là thế này. Ngài Dược Sơn Duy Nghiễm là một thiền sư rất là nổi tiếng. Và thích sử đương thời, tức là quan tổng trấn của một tỉnh của Trung Quốc, là Lý Tường. Lý Cao chứ không phải Lý Tường, hai cái chữ này nó hay lộn. Lý Cao. Nghe danh ngài Dược Sơn rất là lâu đời, cho nên ông mới mời ngài Dược Sơn đến phủ Đường để dạy đạo. 10 lần mời, ngài Dược Sơn cũng đi. Rất là kiêu ngạo, nói theo ngôn ngữ hiện đại là rất là khách, khách xì xằng, coi ăn quan không ra chi cả. Và Lý Cao một hôm, anh cũng hơi ức bụng quá, anh mới tìm tới thăm ngài Dược Sơn. Thì ông già ông bắt cái ghế ở ngoài bóng tùng, ông ngồi ông đọc kinh. Thì giả nói dạ bạch hòa thượng, có thích sử của huyện Đường, giống như là quan tổng trấn, mà nếu đối chiếu với Mỹ là quan gì, thống đốc tiểu bang, giống như thống đốc tiểu bang tới. Thì giả nói giờ bạch hòa thượng có quan thích sử tới. Ông không buồn, gật đầu không buồn, ngẩng mặt nhìn. Thưa lần thứ hai, nói giờ bạch hòa thượng thống đốc đang đứng bên cạnh hầu ngài. Ông cũng không buồn, nói năng chi, cứ cắm đầu đọc kinh vậy. Cái Lý Cao nhà ta bực quá, ông mới nói một câu là thấy mặt không bằng nghe danh, tức là tôi ở huyện Đường chưa từng gặp ông, thì tôi nghe tiếng nổi như cồn là một bậc thầy đức hạnh, thế mà gặp mặt mới biết là cái cha già khó ưa, rất là khó chịu. Cái ngày Dược Sơn ngày nói Lý Cao, anh này nghe người ta gọi tên cúng cơm của mình bậc dạ. Cái ngày Dược Sơn ngày nói sao ông lại khinh cái lỗ tai như vậy? Tức là ngài muốn khai thị cho Lý Cao biết là tai và mắt nó đều linh thông và có cái sự phản ứng, có cái trực giác bén nhạy như nhau. Mắt nhìn là thấy, tai nghe tiếng thì nghe liền. Và sau đó Lý Cao hỏi đạo, hỏi bạch thầy thế nào là đại ý của Phật Pháp, ông chỉ vậy. Hiểu không? Dạ không hiểu. Không hiểu ông khai thị thêm một câu là mây trên trời, nước ở trong bình, thế thôi. Và sau đó thì Lý Cao nhà ta mới tặng cho 4 câu thơ. Bữa nay mình nói chuyện thơ thẩn nữa. 4 câu thơ cũng rất là hay, mình chép ra đây cho các vị học thuộc lòng luôn nha. Thơ tiếng Tàu nhưng ở đây bản dịch thôi. Thân gầy như hạt giữa pho kinh. Ông già này ốm lắm. Thân gầy như hạt giữa pho kinh. Dưới rặng tùng xanh ngẩng mắt nhìn, dưới rặng tùng xanh ngẩng mắt nhìn, khách hỏi đạo màu đưa tay chỉ. Khách hỏi đạo màu đưa tay chỉ. Mây ngủ trời xanh nước tại bình. Mình đọc lại. Ở trong đây nguyên văn của nó là luyện đắc thân hình tở hạt hình thiên chu tùng hạ lưỡng hàm kinh ngã lai vấn đạo vô dư thiết vân tại thanh thiên tụy tại bình. Vân tại thanh thiên tụy tại bình, thân gầy như hạt giữa pho kinh, dưới rặng tùng xanh ngẩng mắt nhìn, khách hỏi đạo màu đưa tay chỉ, mây ngủ trời xanh nước tại bình. Rất là dễ thuộc. Thưa ngài Dược Sơn, ngài khai thị cho Lý Cao. Câu đầu tiên đó là chỉ trên trời, chỉ dưới đất là giải rồi, mà chưa ngộ. Chưa ngộ cho nên ông phải khai thị thêm một lần là mây trên trời, nước trong bình. Đó là lần thứ hai. Các vị nhớ là trong cái phương pháp khai thị của nhà thiền, đầu tiên là cử chỉ trước, kế đó thì mới dùng ngôn ngữ. Và cái cách của ngài Nhân Kiệm này khai thị cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên, đầu tiên ông trợn mắt ông nhìn Võ Tắc Thiên, đó là khai thị đạo rồi đó, mà mình không nhận được thế thôi. Và nhìn là khai thị. Tại sao nhìn là khai thị? Tại sao nhìn là khai thị? Khi cho thấy có mặt, nếu mình khéo thì ngay lúc đó mình quay về, mình nhận biết được cái biết của mình có mặt nơi mắt rồi, gọi là khai thị. Chỉ trên trời, chỉ dưới đất, mình theo hướng tay chỉ mình nhìn. Khi mắt của mình tiếp xúc với cái chỉ của ổng, lúc đó khéo thì quay về an trú được ngay nơi sự nhận biết, gọi là khai thị. Tất nhiên con đường này nó khá bí hiểm. Bây giờ chúng ta mở một con đường khác, tức là đi vào những cái cánh cửa phương tiện để mình đi từ từ thôi. Và cái đầu tiên trước khi mình đi vào cái bài này á, thì cái yêu cầu đặt ra là các vị về học thuộc lòng ba bài hát này nghe. Làm bộ học thuộc lòng thử coi, coi được không? Vấn đạo đạo vô khả tu, vấn pháp pháp vô khả vấn. Câu đầu của bài thứ nhất: hỏi đạo đạo không thể tu, hỏi pháp pháp không thể nói. Cái điều đầu tiên đặt ra là tại sao đạo không thể tu và tại sao pháp không thể nói. Nó có hai cấp độ. Cấp độ cạn thì có tu á, nhưng mà cấp độ sâu thì không có tu. Thế nào là cạn, thế nào là sâu? Xưa ở cái bình diện sinh diệt á, thì có tu đó. Cạn là bình diện sinh diệt. Mình dùng cái ví dụ gì để cho các vị dễ hiểu ha. Ví dụ như cái bình diện của học hành, ai cũng biết là cái phần thô, như cái sự thành đạt của vật chất, người ta tính rất là dễ. Tiền trong công của anh bao nhiêu, người ta tính rất là dễ. Anh có bao nhiêu ngôi nhà, người ta tính toán cái tài sản anh rất là dễ. Đo đạt được đất đai, biết được cái chiều sâu của biển, cái độ rộng của hành tinh, kể cả khoảng cách giữa hành tinh và mặt trời, người ta còn đo được. Cho nên cái bệnh viện sinh diệt này thì ta còn có thể thăm dò được, đo đạt được, cân đong đo đếm được. Do vì nó cụ thể, nó có thể là khoảng cách giữa không gian rất xa nhưng người ta đo được. Cho nên ta có thể làm được mọi việc ở bệnh viện sinh diệt. Rồi quay về cái bệnh viện sinh diệt bên trong này, ví dụ như khả năng học thuật của ta nè, trình độ tri thức của ta nè, đo được không? Vun bồi được không? Vun bồi được. Ta có thể mỗi một ngày mình bỏ vào tâm thức của mình, vào ký ức của mình, vào cái bộ nhớ của mình những cái dữ kiện, nó rất là giàu có, dễ dàng thôi. Và cái điều này thì ai cũng có thể làm được cả. Nhập dữ liệu vào máy rất là dễ. Mình cứ coi cái bộ óc mình như là một cái ổ cứng đi. Khi mà nó chứa khoảng chừng 300 GB thì thưa mình tha hồ mình chứa cả một cái thư viện trong đây. Rõ ràng là như vậy. Đó là ở bình diện sinh diệt, bình diện cạn thì ta có thể tu tập được. Ta nâng đời sống tri thức mình lên được nè. Cái điều này nó rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Nhưng ở cái bình diện sâu là đạo không thể tu có nghĩa là gì? Thưa, cái linh mẫn bén nhạy bằng trực giác của anh, cái đó không thể nhập dữ liệu mà làm được cái điều đó. Có những người họ có cái trực giác rất là bén nhạy, nhìn người là họ biết ngay người đó lành hay là không lành. Nghe một câu ai nói thoáng qua, họ nhận diện được người đó nói ngôn ngữ đó là thật thà, chất phác, hay là cái loại ngôn ngữ lấy lòng, không biết ngay. Đã có trường hợp như thế này không? Thưa có chứ. Rõ ràng là cái này không phải học được. Tại vì mình đối diện trực tiếp với người kia, mình không có vận dụng những cái tư duy cất chứa gì để mình đối chiếu cả. Mình nhìn, mình đối chiếu là mình nhìn vật thể bên ngoài nè. Mình đối chiếu người này mặt vuông, người kia mặt tròn, thì có một cái hình ảnh cụ thể của quá khứ. Tức là có cái dữ liệu cũ mình đối chiếu với cái mới, và mình so sánh rồi mình đánh giá. Còn đằng này nhìn là cái sự nhận biết nó rất là trực tiếp. Thế thì ở bệnh viện sâu là ta không thể tập tành để mình có được cái trực giác bén nhạy rất là rõ ràng. Điều này có dễ hiểu đối với các vị không? Cái sinh diệt tâm thì ta có thể nuôi lớn được. Thế nhưng mà cái vô sinh bất diệt, cái tự tánh bất động anh, thì không có cách gì anh làm cho nó lớn được. Và ví dụ một cái cụ thể nhất là thế này. Cụ thể nhất là người ta có thể lọc được cáo bẩn ra khỏi vàng, nhưng mà người ta không thể làm được cái việc là lọc đất ra để cho nó có vàng được. Vàng nó tự có trong quặng mỏ, tức là cái chất vàng nó đã có sẵn, người ta chỉ đào thải những cái quặng ra để chất vàng nó thuần thôi, chứ không thể làm cái gì để nó lộ chất vàng được nếu tự thân khoáng vật không có mặt. Tự thân chất vàng không có thì tôi đố anh làm cách gì để có vàng. Người ta có thể lấy nước dơ và người ta lọc hết chất dơ ra để có được nước trong uống, nhưng mà không thể lấy đất để lọc ra nước được. Chắc chắn như vậy. Cũng như vậy, cái tự thể tâm bất động vô sinh của anh, cái tâm Phật bất động nó vốn có trong anh. Do vì phiền não lâu đời nhuộm bẩn tâm thức anh, cho nên anh tu có nghĩa là anh trả tất cả những cái cáo bẩn ra ngoài để nó lộ nguyên vẹn cái tâm Phật của anh thôi, chứ không phải là anh làm ra cái tâm Phật. Tâm Phật nó vốn có, kim cương nó vốn có, vàng nó vốn có trong cát, chứ không phải là anh lấy cát anh làm được vàng, không phải như vậy. Từ cái điều này, ví dụ trở lại hình hài ta, thưa các vị, nếu nói ông thầy đã dạy tên đó nó giỏi thì nói nó trật, không trúng đâu. Tại sao? Tự thân con người kia đã có cái sự thông minh bên trong rồi. Ta dạy nó là cái duyên hỗ trợ để cho người kia phát triển cái khả năng giỏi họ mà thôi. Cho nên không có ông thầy nào tự hào tôi dạy được người kia cả. Không phải. Giỏi là do người kia. Rồi từ cái điều ví dụ đó mình quay trở lại, thành Phật là do ông thầy dạy hay là do tự họ thành Phật? Thưa, tự bên trong họ có Phật rồi, họ chỉ làm hiển lộ Phật của họ ra thôi. Tự bên trong họ đã là kim cương rồi, đã có vàng rồi. Họ tu có nghĩa là họ gạn lọc những cái cáo bẩn ra để cái kim cương đó lộ ra, cái vàng đó lộ ra nó thuần thôi. Cho nên ở tầng sâu đạo không thể tu là như vậy. Cái ví dụ như thế để chúng ta quay về tu được chưa? Nãy giờ mình nói quanh một vòng bên ngoài, bây giờ mình nói thẳng vào trong tâm của mình để quý vị thấy nó rất là dễ tu. Ví dụ thế này, ví dụ như ở bệnh viện cạn á, thì mình làm cho cái sự suy nghĩ của mình nó càng ngày càng lành hơn được. Hồi xưa tới giờ mình nhìn ai cái mình cũng khởi cái ý thức ghét người ta, thấy cái mặt là không ưa rồi mình cứ gặp hoài. Ví dụ vậy, tu mình làm cho cái tâm thức mình cứ mỗi lần nhìn người ta cái mình gợi trong tâm thức mình cái sự yêu thương. Mình nghĩ là chúng ta là những người cùng sinh trong cái cõi trần này, cái tuổi thọ nó ngắn chừng này thôi, chịu chung một cái quy luật vô thường, cùng kiếm ăn cực khổ như nhau, cùng bị bệnh tật giống như nhau, cùng bị áp lực của vui buồn sầu khổ bất an như nhau. Cho nên mình đồng cảm với người kia, giàu hơn ta ư? Thương họ cũng khổ như ta thôi à. Không hề có một con người nào, một sinh vật nào trên trần gian này mà không chịu khổ cả. Cái khổ sinh lão bệnh tử là khổ tất nhiên. Và mình dặn lòng mình như thế, cho nên từ cái đầu tiên là nhìn thấy ghét, cái dần dần mình nhìn thấy bớt ghét chút, rồi bằng sự quán chiếu như thế mình thấy mình thương hơn. Thì cái đó là cái con đường thực tập ở bệnh viện cạn. Thế nhưng mà cái bệnh viện cạn này nó nằm ở cái mặt sinh diệt, cho nên nó không phải là cái mà Đức Thế Tôn ngày xưa muốn chỉ cho chúng ta. Cái bình diện sâu nhất mà ta tự có mà không cần phải làm gì nữa là cái nhận biết của ta, được gọi là bình diện sâu. Thế nào là nhận biết? Ví dụ như mình vui, mình buồn, mình quên thì mình thấy mình vui và buồn. Nhớ thì vui và buồn là một đối tượng mà ta là cái sự nhận biết vui buồn. Rồi cái sự suy nghĩ thì thầm này, suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt, có những lúc tâm ta khởi lên cái dạng sống rất là tích cực, có những lúc nó rất là tiêu cực. Mình tu mức độ cạn là mình làm cho năng lượng của tâm này nó phát sóng tích cực. Mà tu giỏi hơn nữa thì khi nó phát sóng, nghĩa là tích cực hay tiêu cực gì nó cũng thuộc về cái dạng sinh diệt nằm ở từng cạn mà thôi. Mà ta giỏi thì ta nhận biết được những cái sóng ý thức nó đang sinh diệt, gọi đó là mình lặn vào cái chiều sâu của đạo. Và cái sự nhận biết này, thưa, ta tự có lúc mới sinh ra cho tới lúc ngay bây giờ. Những lúc mình nổi chìm trong cuộc đời, mình bị vui buồn nhẫn chìm, mình sầu khổ bất an, thì mình quên, mình liễn cuộc đời mình vào vui vào buồn, mình bị chìm nổi trong vui buồn, nhưng mà chợt nhớ. Thế thì mình có thể an trú được ngay sự nhận biết này rất là dễ. Mình tưởng là mình học đạo, nghe quý thầy giảng dạy mới có, chứ thực ra thì không phải vậy. Các vị đã sử dụng nó rất là nhiều lần trong cuộc đời. Các vị đã từng an trú trong cái tự thể tâm bất động của các vị rồi. Chúng ta đã từng sống được như thế này rất là nhiều lần, nhưng mà mình không biết đó thôi. Thế nào là không biết? Khi các vị không có suy nghĩ vẩn vơ, không để cho tâm thức các vị chạy về quá khứ, không để cho tâm thức các vị chạy về tương lai để lo lắng, các vị an trú tâm ngay nơi hiện tiền nhận biết. Rõ ràng là ta đã từng sử dụng, từng an trú trong vùng trời tâm như thế này rất là nhiều lần trong ngày. Từ nhà mình lái xe tới đây, lòng mình mà nó không bị thu hút ra những cái cảnh trí bên cạnh, và mình không bị nghĩ suy gì vớ vẩn, nhận biết rõ ràng tỉnh sáng, tâm ta nó dừng lại ngay nơi đây, an trú ngay nơi thân, thì các vị đang thể nghiệm được đạo đó chứ. Đang an trú trong cái tự thể tâm bất động, và cái điều này đâu cần tu mà có, phải không? Ta sử dụng nó rất là bình thường trong một ngày. Như cá, thưa đại chúng, là nó lội tới lội lui trong nước, nếu không có nước là nó chết mất tiêu rồi. Ta cũng vậy, nếu không có cái tâm Phật bất động an trú ngay nơi hình hài ngũ uẩn của các vị thì các vị không thể tồn tại được tới hôm nay. Rõ ràng là ta đi, ta đứng, ta nói, ta cười, mọi cái di chuyển trên mặt hành tinh này ta đều có cái tâm Phật bất động làm nền, cho nên ta mới sống được. Rồi mọi cái vui buồn của các vị đã sinh khởi trong đây, các vị cũng có cái tâm Phật bất động nó đang nằm bên cạnh, chứ không hề vắng lúc nào cả. Mình quên thì mình thấy mình vui và buồn, lúc đó là mình là chúng sinh. Mình chợt nhớ thì vui và buồn bị mình nhìn thấy. Nhìn thấy không? Mình nhận biết vui buồn của tôi, vui buồn nó đang diễn hành trên tâm thức của tôi. Vui buồn nó như những vật thể đang có trong nhà này, mà tôi là cái không gian của nhà này. Vui và buồn nó như mây trời trôi lãng đãng vậy, mà tôi là bầu trời chứ tôi không phải là mây. Cái nhận biết của ta nó mênh mông sáng ngời hiện tiền như vậy. Thế thì có cần tu mới có hay là ta tự có? Rõ ràng là các vị tự có. Các vị quên cho nên các vị thấy mình là vui là buồn. Các vị chợt nhớ thì ta nhận biết vui buồn chứ ta không phải vui buồn. Vui buồn nó bé nhỏ vô cùng trong vùng trời tâm của ta, nó một chút xíu thôi. Như cái gì? Thưa, một mảnh băng bé nhỏ trôi trong mặt biển. Nó không phải là toàn thể biển cả. Toàn thể biển cả là cái nhận biết của các vị. Còn mảnh băng nó chỉ là những cái vui, những cái buồn, những sự suy nghĩ vẩn vơ nó đi ngang thôi à. Thế mà lâu nay mình quên, mình cứ thấy mình ở cái chiều cạn này thôi, mình không thấy mình sâu hơn. Mình lặn vào chiều sâu. Thế thì các vị thấy là ta không phải vui, ta không phải buồn, ta không phải sự suy nghĩ này, mà ta là cái nhận biết tất cả những cái ấy. Người có niềm tin vững chắc với điều này gọi đó là người nhận ra được tự tính không sinh không diệt của chính mình. Người nhận ra được điều này thì thưa, Cả một đời người ta cứ thả theo ngày tháng trôi thôi à. Mình sống như thế, ăn trú ngay nơi cái vùng trời như thế, rồi mình tả hình hài này về cho cát bụi. Mình đi đâu? Có người hỏi tôi chứ, niệm Phật thì con trả hình hài này con còn có thân trung ấm, rồi từ thân trung ấm con mới di chuyển về Tây Phương. Còn tu thiền thì trả hình hài này rồi con đi đâu? Các vị có thắc mắc gì không? Tại mình không biết mình cho nên mình nó hỏi mình đi đâu. Nếu các vị quay về các vị nhận biết mình là ai thì cái câu hỏi này không cần đặt ra. Tại sao? Mình ví dụ cái này thì các vị thấy nó rất là dễ hiểu. Ông bà mình có nói câu là ba hồn chín vía. Là sao? Đời sống của chúng ta nó có từng cái lớp vậy nè. Cái lớp thô là hình hài vật lý này. Cái lớp nó tinh tế, nó mịn hơn thì người xưa gọi là cái phách, cái vía đó. Mình dùng quyền môn để giải thích. Mình chấp chặt vào ngũ uẩn này là mình thì mình thấy hình hài mình có bấy lớn vậy thôi. Nhưng mà có một lúc nào đó các vị bệnh nè, các vị bất tỉnh nè, các vị chết giấc nè, các vị thấy mình vượt thoát khỏi hình hài này, mình vân du ra bên ngoài. Lúc bấy giờ hình hài mình nó rất là nhẹ, nó mênh mông, nó đi chơi được, nó có thần thông, nó có thể cái vù là nó tới nửa vòng trái đất bên kia. Thần thức của mình, cái thần thức á thì nó rất là mịn, nó cái từng rất là sâu. Nhưng mà cái vía của mình, tức là cái thân trung ấm á, nó là một cái thể, nó gần với thể vật lý này. Từ hình hài vật lý này nó nặng nề, cách tường cách vách không đi ngang qua được. Nhưng mà nếu rời hình hài vật lý này thì nó có một cái hình hài mịn hơn hình hài vật lý này, người ta gọi là thân trung ấm. Nó được hình thành bằng cái thể vật chất rất là mịn, cho nên nó lững lơ giữa không gian mênh mông. Nó nghe được tiếng khóc than của người thân, nó có thể hưởng được hơi thức ăn. Nó không ăn trực tiếp như con người, nhưng mà cái hương vị thức ăn có thể đến với nó được. Thì trong Tử Thư Tây Tạng người ta gọi đó là thân trung ấm. Và người mà thể ngộ được tâm á, thì người ta sẽ thấy họ không phải là hình hài này, rồi họ cũng không phải là thân trung ấm. Thân trung ấm là cái thân nó liên kết giữa thân vật lý và cái hình thể rất là mịn bên sâu nữa. Và khi mà người ta thể ngộ được là ta không phải là thân trung ấm thì đi vào cái chiều sâu hơn, có nghĩa là loại bỏ được cái xác thứ hai là cái hình hài trung ấm, thì người ta thể nhập vào. Nếu phước nghiệp lớn thì nó có thể sinh về cảnh giới trời, cảnh giới chư thiên. Hoặc là không có phước nghiệp thì đọa lạc vào những loài thấp hơn, hoặc sân si nhiều thì sinh vào loài A-tu-la. Đó là cái đoạn đường di chuyển từ khi mình rời hình hài này rồi thì nó qua những cái tầng vỏ như vậy. Thô nè, mịn hơn một chút nè, mịn hơn một chút. Và cuối cùng của cái mịn tuyệt vời đó là gì? Đức Phật có một cái ví dụ ở trong Kinh Lăng Nghiêm vậy. Khi A Nan khởi chấp tâm con là thế này, tâm con thế nọ, tâm con thế kia, Đức Phật khai thị là giống như ông lột bẻ chuối vậy đó. Ngày xưa mình học kinh mình không biết, mình nghĩ là Đức Thế Tôn ví dụ là lột ra một bẻ, lột ra một bẻ, lột hoài cho tới chừng cuối cùng không còn bẻ nào nữa, quơ tay không đụng gì hết, đó là thể ngộ được tự thể Phật. Mình nói thế thì còn cái gì nữa đâu. Chứ chi ngài nói là lột cái bẻ hết rồi còn cái lõi chuối thì mình chấp nhận được. Còn ngài nói lột hết tới đổi mà quơ và không còn gì hết, thì chừng đó mới ngộ được cái chân tâm bất động của ông. Mình nghe mình rất là kinh ngạc. Thế thì mình còn cái gì đâu? Chẳng còn cái gì cả. Nhưng mà thưa đại chúng, từ cái điều trong kinh mình quy trở lại, rời hình hài tứ đại, ta có một cái thân phi vật thể nhưng vẫn còn hình hài. nó có thể di chuyển lên nửa lừng, nó được gọi là thân trung ấm. Và nếu xả được thân trung ấm thì nó lại thọ sanh vào một cái hình thể phi vật thể, nhưng mà nó mịn hơn thân trung ấm. Và theo phước nghiệp, chừng nào mà ta còn cố chấp vào bản ngã thì ta vẫn còn thọ một cái thân. Thân đó có thể mịn, càng thô thì tuổi thọ càng thấp, càng mịn tuổi thọ càng cao. Nghĩa là cái hình thể càng mịn bao nhiêu thì tuổi thọ nó dài bao nhiêu, cho nên tuổi thọ ông tiên có thể kéo dài hàng triệu năm là như vậy. Và cái mịn nhất của một người thể ngộ đạo là cái gì? Là cái gì? Mình nói nó dài dòng lượng thượng, cố ý diễn đạt để các vị hiểu thôi. Thân này là ta, ta chấp vào nó khổ rất là lớn. Này bệnh tật, này ốm đau, này già yếu, này xấu, này đẹp. Cái mình loại trừ cái chấp mình là thân, mình đi vào cái tầng thâm sâu của hình hài này, mình chấp mình là cái vui buồn, nó mịn hơn rồi đó. Thế nhưng mà các vị vẫn còn sinh diệt. Các vị luyện cuộc đời các vị vào cái vui cái buồn, cho nên các vị bị nhẫn chìm trong đó một ngày không biết bao nhiêu lần hết. Rồi khi mình rời cái chấp mình là cái vui buồn thì mình lại chấp mình là cái sự suy nghĩ, phải không? Cái sự suy nghĩ nó mịn hơn cái tầng của vui buồn rất là nhiều. Vui buồn nó nằm ở mặt cạn, suy nghĩ nó làm cái nền để cho vui buồn chạy lên trên. Khi mình chấp mình là sự suy nghĩ thì cái người đó khó mà chọc họ giận, khó mà chọc họ buồn lắm. Tại sao? Họ có một cái niềm kiêu ngạo và tự hào, tri thức của họ rất là lớn. Và người đó thì họ không cần hình hài vật lý của họ nhiều lắm đâu. Chúng ta thì ở mức độ cạn cho nên ta cần cái hình hài này để khoe mẽ. Còn người kia thì cái trình độ tri thức họ rất là giàu có, cái đầu của họ lớn vô cùng. Họ có cái niềm kiêu ngạo rất là lớn về tri thức của họ. Cho nên ta để ý mấy anh chàng mà giỏi, thường thường mấy ảnh sống rất là gàn, có khi anh ở dơ, có khi ảnh gớm ghiếc, nhưng mà ảnh có cái niềm tự hào rất là lớn. Mình để ý coi, cái dân mà giỏi bao nhiêu thì đời sống nó kỳ cục bấy nhiêu, là tại vì hắn lặn vào cái chiều sâu, hắn có cái cố chấp bên trong chứ không phải bên ngoài. Thế thì điều này nó chứng minh cho chúng ta biết là càng đi vào chiều sâu bên trong, người ta càng loại những cái chấp bên ngoài dễ bấy nhiêu. Và khi chấp mình là sự suy nghĩ, tức là nó ở tầng rất là mịn, nhưng nó vẫn còn chịu cái quy luật của sinh diệt vô thường. Thế nhưng mà nếu mình khôn hơn nữa thì lặng bên sau của cái tầng suy nghĩ miên man này thì ta có một cái nằm làm nền tảng nhất của một đời người. Cái này được gọi là tâm Phật bất động của ta. Cái đó nó hiện có trong các vị và các vị đang sử dụng. Cái này là cái gì? Thưa, cái nhận biết hiện tiền đấy. Các vị nhìn một vòng thế này, đâu cần suy nghĩ thầm thì gì đó, đâu cần nói tiếng nào, mà sự nhận biết của các vị rõ ràng, tỉnh sáng, hiện tiền. Cái này nó nhìn ra ngoài thì mọi vật không có cái gì giấu được trước mắt của nó. Nó nghiêng lỗ tai thì không có âm thanh nào giấu được nó cả. Rồi nó quay vào bên trong. Thưa, không có một cái vui, cái buồn nào mà trốn thoát cái sự nhận biết của ta cả. Rồi ở từng sâu hơn nữa, không có một cái sự suy nghĩ thì thầm gì khởi lên mà nó không nhìn thấy hết. Có phải không? Các vị nhìn ra ngoài, mọi cái không lừa dối các vị. Các vị nhìn bên trong, mọi cái vui buồn không có cái nào trốn thoát được cái nhận biết của các vị cả. Từ khi mình quên, thì khi mình muốn luyện cuộc đời mình vào cái vui cái buồn để cho nó chìm nổi, cho đỡ cô đơn, thế thì mình luyện vô. Chứ còn không thích thì thưa, ta có quyền mỉm cười nhìn vui nhìn buồn nó đi ngang qua, mỉm cười nhìn nó như đứa bé chạy rong chơi trong nhà thôi. Làm được không? Giận quá mà, tức quá mà, nổi khùng quá mà, đau quá, đâu có chịu làm công việc đó. Mình cứ thích liền cuộc đời mình vào để cho mình bị nhẫn chìm chơi. Trong khi đó thì thưa đại chúng là không có cái gì dễ bằng tu cả. Chắc như vậy, không có gì dễ bằng chuyện tu hết. Các vị nghe tôi nói, các vị thấy nó rất là dễ. Từ khi mình quên, từ khi mình thích liền cuộc đời mình để cho vui buồn nhẫn chìm. Chứ mình không thích thì mình có quyền mỉm cười nhìn nó dạo chơi trong vùng trời tâm của mình. ta là cái nhận biết, chứ ta không phải là cái vui cái buồn đến đi. Ta là cái nhận biết sự suy nghĩ, ta không phải là cái suy nghĩ thì thầm này. Cái chiều sâu ta là như vậy, cho nên không cần tu, ta tự có. Và thưa, diễn đạt cái điều này vô cùng khó khăn. Pháp không thể nói, tại sao không thể nói? Như mình chia sẻ, nói là làm gì? Phải vận dụng cái đầu này. Tôi muốn nói cho các vị nghe, chữ nghĩa trong đây nó đã có sẵn rồi, cái tự nhiên nó chảy ra. Khi mà có chữ nghĩa trong đây, có sự suy nghĩ trong đây là ta đang làm một công việc là chạy ra ngoài cái vùng trời của sinh diệt. Tuy nhiên nói như thế không có nghĩa mình tu rồi mình tối ngày ngậm tâm, không có nghĩa là mình tu rồi mình không có quyền suy nghĩ. Thưa đại chúng, là thiền sư khác ta ở chỗ là các ngài suy nghĩ, nhưng mà các ngài không luyện cuộc đời mình vào cái dòng chảy sự suy nghĩ. Suy nghĩ nó đi ngang qua vậy. Các ngài là người nhìn thấy sự suy nghĩ. Suy nghĩ là thước phim đang đi ngang vậy. Các ngài là cái ánh đèn rọi vào thước phim để nó hiện hình ra phía trước, chứ các ngài không phải là thước phim. Còn mình thì sao? Mình tệ hại đến nỗi mình là những thước phim hiện lên tường, chứ mình chưa phải là cái thước phim kéo ngang trước bóng đèn nữa. Cho nên mình lui vào bên trong, an trú ngay nơi sự nhận biết, thì người đó không cần tu. Cái đó là cái tự có của anh rồi, không có thêm gì cả. Và anh làm thế nào anh sống được cả ngày với cái điều này, gọi đó là khéo thực tập thôi, giản dị như thế thôi. Hỏi đạo, đạo không thể tu. Hỏi pháp, pháp không thể nói. Người mê chẳng rõ tánh không, kẻ trí vượt ngoài thuận nghịch. Thưa đại chúng, là tại sao là mê, tại sao là trí? Tại sao mê? Mình chạy ra là mê thôi. Cái chạy ra cạn là mình thấy mình là thân này. Chạy ra xa hơn, mình thấy mình là của cái vật chất này. Mình thấy mình là con cái, người thân trong gia đình. Các vị càng chạy ra bao nhiêu thì cuộc đời các vị càng bị đài đỏ khổ lụy bấy nhiêu. Mình chạy ra mình chấp thân này là mình đã khốn khổ lắm rồi, mà còn chấp thân người kia cũng là của tôi nữa, khổ bao nhiêu? Nhiều hơn, nhiều lắm, nó chồng lên gấp nhiều lần. Và có khi chúng ta quên cái hình hài này của mình, mà mình cứ nghĩ cái hình hài kia của mình thôi à. Mình chấp cái người kia. Và Đức Thế Tôn gọi nó là gì? Vô minh, phải không? Vô minh là cái từ nhẹ, nếu nói cái từ nặng là gì? Ai dám nói? Nói đi ngã bầm mình chết sao? Nhưng mà rõ ràng là như vậy. Người mê chẳng rõ tánh không, kẻ trí vượt ngoài thuận nghịch. Thưa đại chúng, là nếu các vị biết quay về, biết nhận được một điều là ta không phải là hình hài, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ thầm thì, ta chính là cái năng lực nhận biết hiện tiền tỉnh sáng đây. Cái này trong văn học đại thừa gọi là tâm Phật bất động, trong nhà thiền gọi là bản lai diện mục. Và mình quay về, mình an trú được ngay nơi cái tự thể tâm bất động của mình rồi, thưa đại chúng, là cả một ngày đời sống của các vị không có bị buồn vui dắt dẫn, không có cảm thấy lòng trống trải cô đơn, và thách thiên hạ chọc không làm mình giận. Tại sao? Điều thứ nhất là mình không thấy hình hài này là mình, thì họ xỉ vả vào mặt mình có nghĩa gì đâu. Mình luôn an trú trong cái tâm Phật bất động của mình thì mình mỉm cười thôi, chứ còn những cái đụng chạm của thế nhân, thưa, họ chỉ đụng chạm nhiều lắm vào của cái vật chất của ta, vào người thân của ta, vào hình hài của ta, chứ không phải đụng ta. Ta là cái khác. Rồi xưa giờ mình khổ là do vì mình nghĩ cái này là ta, cái vui buồn là ta. Nếu mình quay về được, mình thấy cái này là của ta chứ không phải ta, mà ta là cái sự nhận biết tỉnh tại hiện tiền bất động ta đang sử dụng. Thế thì thưa đại chúng, là không có một cái gì đụng chạm được đời sống các vị cả. Mình cũng làm bộ vui, làm bộ buồn với thiên hạ cho nó có chút hương sắc của cuộc đời, chứ làm gì có chuyện buồn. Tại sao? Nói như thế thì các vị nghĩ những người tu có khi họ rất là vô tình, họ rất là vô cảm, phải không? Thực ra thì không phải vậy. Mình có quyền sống bình thường giữa cuộc đời như mọi người, mình cũng vui buồn như mọi người. Nhưng nếu các vị giỏi một chút, các vị biết tu một chút á, thì các vị có quyền cho phép mình vui và buồn, nhưng mà 5 phút thôi, được không? Phải thực tập thế nào mà 5 phút thôi là nhiều lắm rồi đó. Đức Thế Tôn dạy một câu là tăng hận bất cách túc. Giận ai đừng giận quá một đêm. Trước khi mặt trời lặn là mình phải rủ cái giận, rủ cái buồn xuống, để giấc ngủ của mình nó thảnh thơi. Tu dở là như vậy. Và tu giỏi có nghĩa là gì? Thưa các vị, chỉ cần làm một chút việc này thì các vị sẽ thấy mình tu rất là dễ. Chút việc gì? Thưa, mình chỉ cần biết trân quý đời sống của chính mình thì tu rất là dễ thôi. Mình giận nè, mình buồn nè, mình lo lắng, mình bất an, chưa chắc gì mình làm hại người kia được. Mà thù người ta cũng chưa chắc gì mình làm gì được người ta. Nhưng mà cái tội nghiệp là tội nghiệp mình trước. Mình giận người ta, tim mình thổn thức. Mình buồn người ta thì mình thở dài thường thường. Rõ ràng vậy. Các vị buồn, các vị để ý coi, thở nhiều hơn, hít vào. Mình giận thì hơi thở mình nó hỗn hển. Và buồn là giận là lo lắng bất an là tự mình đầy đỏ mình, tự mình giết mình trước, cắt sinh mạng mình từng đoạn ngắn. Trong khi đó thì chẳng làm được gì người kia. Thế mà mình không biết thương quý mình. Trăm năm của đời người nó không có dài. Thế mà mình nở, mình đoạn sinh mạng của mình từng chập một, rất là tội nghiệp. Trân quý đời sống của chính mình, cho nên không buồn, không giận. Thả cho ngày tháng trôi chứ mắc gì giận chi cho nó tội cuộc đời vậy. Đó là cái mức độ cạn nhất ta có thể làm. Rồi ta có thể mở mắt nhìn ra xa hơn để thấy trên hành tinh này có vô vàn điều tội nghiệp và thương cảm hơn ta. Ví dụ như các vị nhìn vào đời sống của những cái vùng quê hương đang nghèo đói, các vị thấy rất là tội. Họ có bữa sáng không có bữa chiều, đời sống của họ bất an, luôn rình rập hoạn quả, chiến tranh, đau thương, bom đạn nó đổ ập lên cuộc đời họ, họ không biết chết lúc nào. Mình có được một ngày yên bình, có được một miếng ăn đầy đủ, có được một cái cơ chế chính trị nó rất là thoáng đãng, rất là tự do, thế mà mình cứ trách trời trách người, mình thấy mình buồn mình giận, có phải là vô duyên không? Thử nhìn xa hơn mà thấy thương rất là nhiều cuộc đời khác. Rồi nhìn những bạn đồng lứa của mình, có nhiều người đã sanh cỏ rồi, có nhiều người ra tro mất tiêu rồi, còn mình may mắn còn hình hài này, còn khỏe mạnh, còn di chuyển trên mặt hành tinh này. Mình không có biết trân quý từng ngày, mỗi một ngày có mặt đến với mình là vô vàn hạnh phúc. Thế mà mình không làm được điều này rất là dở. Cho nên chỉ cần nhìn ở mức độ cạn thôi. Các vị biết thương cuộc đời mình, nhìn chung quanh để thương cuộc đời mình, thì các vị làm được một điều là buông những cái buồn, giận, lo lắng, bất an, ưu tư, sầu muộn rất là nhẹ. Ta hứa với lòng rằng mình sống một ngày trên hành tinh này, sống rất là hạnh phúc, rất là đẹp đẽ, rất là trọn vẹn. Hãy trân quý từng hơi thở của mạng sống mình. Và người như thế thì có cần hiểu đạo lý gì sâu đâu. Thưa đại chúng, là chỉ cần nhìn quanh một vòng thôi à, thế thì mình đủ vui rồi. Ta nghèo ư? Không nghèo. Mình nhìn xuống ta biết vô vàn cái hoàn cảnh nó nghèo hơn ta, tội nghiệp vô cùng kia. Và chưa cần nhìn xa, nhìn ngay thầy Phước Tịnh, nghe thấy quý vị hơn thầy Phước Tịnh rất là nhiều. Không có đồng xu nào đâu mà ổng vẫn bình thường. Rồi mình nhìn lên trên, mình thấy mình quả là nghèo, nhưng các vị nhìn coi, rõ ràng là đời sống ta bằng lòng với ngay chính cuộc đời mình thì ta có vô vàn điều kiện hạnh phúc. Hãy vô trong viện dưỡng lão mà nhìn có những hình hài con người, họ không có sự sống, đầu nghiêng con bên này, nước miếng nó vào chảy lòng thòng này. Họ không đếm được từng ngày để biết ngày nào mình chết nữa, trí nhớ nó không còn. Có những người ngồi nhìn vách tường trắng gì, trong con nó thâm mòn con mắt, con không tới. Có những người, thưa đại chúng, là hình hài họ nằm đó năm này qua tháng kia, không ai ký giấy gì họ ra đi cả. họ muốn chết vô cùng mà không chết được, họ muốn sống mà không sống được. Nó bao nhiêu cái hoàn cảnh xung quanh ta nhìn là ta cảm nhận được là mình có vô vàn hạnh phúc, chưa cần làm gì nhiều, ta đi đứng bình thường là hạnh phúc, ta nói người khác nghe được là hạnh phúc. Có những người nói phiều phào ai nghe được đâu, và điều này các vị chứng kiến rồi, rõ ràng là như vậy. Rồi có những người sinh trưởng ở những vùng đất nghèo đói rất là tội nghiệp, kiếm miếng ăn không có được. Con nít 15, 17 tuổi nó như cây tăm sỉ răng, đen đuổi. Rồi có những vùng quê hương bom đạn họ không biết chết bất cứ lúc nào. Cái sự tàn nhẫn của chiến tranh nó đổ lên khắp miền ở trên cái mặt hành tinh này. Ta may mắn vô cùng, ta ở nơi một cái vùng đất mà cái điều kiện tiện nghi nó đã trao chúng ta. Các vị thử nhìn đường phố, các vị thấy là mình có vô vàn điều tiện ích. Các vị nhìn những bước chân của các vị đi trên cuộc đời này, các vị thấy ta đang ở trên cái mặt địa cầu, nơi cái quê hương nền văn minh nó rất là rực rỡ. Thế mà mình không làm cho đời sống mình có được niềm vui và hạnh phúc, mình cứ mở miệng thì than trời trách đất, mở miệng ra thì từ rên tới rên, thế thì rất là tội. Tại sao mình không thấy là mình có vô vàn điều kiện hạnh phúc? Và chưa cần hiểu đạo sâu, hiểu đạo mức độ cạn thôi, thì thưa đại chúng là các vị sẽ nở nụ cười suốt cả một ngày. Và chắc chắn một điều là mình làm được cái điều như thế này thì không có một người nào chọc ta buồn được hết. Tôi thách á, ai mà chọc tôi buồn được, tôi trả tiền cho. Người ta có quyền đụng chạm vào đời sống vật chất của mình, đụng chạm vào hình hài này, nhưng mà cái người ta không đụng chạm được là cái gì? Thưa, chiều sâu bên trong tâm thức các vị, cái tâm Phật bất động của các vị, tức là cái nhận biết hiện tiền rõ ràng tỉnh sáng đây, không ai lấy mắt của các vị được cả. Các vị nhìn là sự nhận biết nó hiển lộ tỏ tường, nhìn ở bên ngoài không có gì che mắt các vị được, trắng lỗ tai các vị được. Nhìn vào bên trong, tất cả những cái vui buồn sầu khổ bất an nó hiện lên, các vị đều nhìn thấy nó. Tất cả những cái suy nghĩ thầm thì này, dù trong ngóc ngách còn bé nhỏ của tâm thức vừa khởi, nhưng các vị tu mà giỏi thì chỉ cần nó nhúc nhích là các vị thấy ngay. Và khi mình an trú được ngay nơi cái vùng trời nhận biết này, thưa đại chúng là cả một ngày đến với các vị không làm việc gì khác cả, làm mỗi một việc đó thôi, thì thấy cuộc đời mình thưởng lãm cái điều kiện hạnh phúc vô vàn. Và mình nghĩ mình nói có sôi bọt miếng thì cũng nói chừng đó thôi. Thôi dừng ở đây. Thưa đại chúng là trước khi hồi hướng, mình xin nhắc lại đại chúng mấy câu. Còn mấy phút nữa à, tới giờ rồi đó. Thưa, mình nhắc lại đại chúng nhớ thế này. Chúng ta may mắn sinh ra trên mặt hành tinh này, và cái điều may mắn thứ hai là đời sống của chúng ta nó không đến nỗi thiếu thốn. Ta cũng có một hình hài rất là nguyên dạng, đó là phước lành rất là lớn. Rồi mình may mắn mình gặp được đạo, mình biết được đường về, mình biết được cái gì là giả, cái gì là thật ngay nơi hình hài này. Khi các vị nhận ra được cái rất là thật của chính các vị, thì cái điều quan trọng là mình làm thế nào lợi dụng từng phút giây của đời sống để sống cho được. Tại vì cuộc đời này nó trôi qua rất là nhanh, hình hài này nó cũng đến và đi rất là nhanh. Mình không khéo thì lật bật cái mình chấm dứt tuổi thọ, rồi mình ra đi trên cõi mịt mùng. Nếu mình khéo thì mình sống được từng phút từng giây của cuộc đời an ổn. Và cái nguyên tắc của đời sống là ngay nơi đây mình có niềm vui và có hạnh phúc, thì mình bước tới hạnh phúc nó theo mình đi tới, mình bước lui hạnh phúc nó theo mình nó đi lui. Và nếu các vị không biết dừng lại ngay nơi đây để sống bằng lòng với đời sống của chính mình, thì các vị đi tới phương trời nào các vị cũng không có niềm vui, không có hạnh phúc. Cho nên mình phải làm cho đời sống mình nó tràn đầy niềm vui ngay nơi đây. Và cái phương pháp làm cho tràn đầy niềm vui không có cái gì tuyệt vời bằng mình quay lại, tri ân cái sự có mặt của mình, rồi mình quay về nhận ra được cái sâu thẳm nhất bên trong của mình là cái tâm Phật bất động. để sống cho được, thì người đó là người thông minh nhất trong nhân gian. Bằng không thì thưa đại chúng là mình tiêu phí một đời người rất là tội nghiệp, cuối cùng chìm trong cõi mịt mù không biết đi về đâu. Mong rằng các vị khéo quay về nghe đạo, mình cố gắng mình thực tập. Bằng không thì nghe cho vui, cái nghe tay phải nó qua tay trái, hoặc nghe lỗ tai nó ra lỗ mũi, thở cái mất tiêu. Cho nên phải cố gắng tu, và mình có thực tập mình mới nếm được hương vị an lạc của pháp. Bằng không thì mình không thể nếm được diệu dược của Đức Thế Tôn tặng cho chúng ta. Và xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ hồi hướng nha. Thôi giờ đứng dậy hồi hướng cho có khí thế. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành